Thank you. thần cao xa phúc thần cao cường hiếu thần phật chân thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc thần cao cường bố thí hành đúng pháp như nguyên là nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phúc thần cao cường xa lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng khiêm nhường trí công và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
tấn tâm đóng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như thế không chỗ nào tối tâm nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Gia, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, 7 Pháp, 7 Diệu Pháp sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng biện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền được ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 7 pháp, 7 diệu pháp. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, có đa văn, tinh tấn, niệm, được an trú, có trí tuệ. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Bức Tha Giá. Và con kính xin sám hối. Và mic của Thượng Tọa Tuệ Siêu hôm nay bị nghe không được, đã bị gián đoạn nhiều quá. Và con kính cung thỉnh và Thượng Tọa Giác Đẳng và Từ Bi dẫn nhập và giảng giải cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Đó là kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ Thượng Tọa Bích, kính chào quý Phật tử. Có lẽ là Thượng Tọa Tuệ Siêu đích thì còn đang có vấn đề. Do đó chúng ta đã không nghe được Thượng Tọa Tuệ Siêu nữa. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay thì vì chờ đợi. Thưa Phật tử, trong cộng đồng nhân loại thì có rất là nhiều tôn giáo, và chúng ta thường có cái sự phân biệt là đạo này tốt, đạo kia xấu, đạo này hay, đạo kia dở. Rồi ở trong mỗi một tôn giáo đó thì nó lại phân ra nhiều giáo phái, và chúng ta cũng có lúc thấy rằng có một cái sự ủng hộ bên vực giáo phái này giáo phái kia, tông này phái kia. Rồi trong một tông phái nó lại có nhiều cái pháp môn hành trì, thì trong pháp môn hành trì đó chúng ta cũng có cái sự phê phán, pháp môn này là đúng, pháp môn kia sai. Rồi ngay cả đối với pháp môn hành trì đó, thì ở mỗi con người, ở mỗi một thành viên, ở mỗi một hành giả thì đều có những giai đoạn. Có những giai đoạn chúng ta có những thành tựu, có những giai đoạn chúng ta trì trệ, có những giai đoạn chúng ta thất bại ở trong sự tu tập của mình. Công tâm mà nói thật thì sự xấu tốt hay dở, cao thấp, nó không phải đơn giản từ góc nhìn từ một cái tôn giáo, hay từ một cái tông phái, hay từ một pháp môn hành trì, hoặc giả từ từng một cá nhân, mà ở đó nó có rất là nhiều cái là yếu tố. Chúng ta chỉ biết được một điểm là một tôn giáo hay là một pháp môn hành trì đó, nó có một cái giá trị thật sự hay không thật sự, nó dựa lên trên một cái nguyên tắc, đó là từ sự hành trì đó mà những cá nhân có thay đổi hay không. Bởi điều này là điều rất ư là quan trọng. Ví dụ như Phật giáo vốn là một nền đạo, mà qua đó Đức Phật ngài chủ trương lòng từ, chủ trương sự bất bạo động. Nếu mà một một cá nhân người nào hay bất cứ một ai mà nhân danh Đức Phật để làm khổ người khác, nhân danh Đức Phật để giết hại chúng sinh khác, thì không có một người Phật tử nào mà có thể chấp nhận là điều đó là đi đúng với lời dạy được của Đức Phật. Đó là cái tinh thần của tôn giáo cho đến ngày hôm nay. Trong một cái cộng đồng nào mà có những cá nhân, và những cá nhân đó có những thành tựu về thiện pháp, thì Đức Phật dạy rằng cái nền giáo dục đó, nền văn hóa đó, và đặc biệt ở đây chúng ta nói cái đường hướng tu tập đó gọi là diệu pháp, là sát tham á. Nếu ví dụ như một nền giáo dục dở thì không thể đào tạo ra được những con người kiệt sức. Một nền giáo dục có giá trị đó thì lại đào tạo ra những con người tài giỏi. Một cái nền đạo tốt thì đào tạo ra những người có cái chất thiện. Và bảy cái pháp mà chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày qua, mở đầu là thất thánh sản, và hôm qua là những điều phi diệu pháp, thì đều có cái chi pháp hoặc giả giống nhau, hoặc giả là tương phản. Và qua đó chúng ta hiểu được là điều gì là điều cho chúng ta thấy rằng đó là diệu pháp hay là không phải là diệu pháp. Có lẽ đối với hành giả đó, hay là đối với một người tu tập đó, thì việc này tự mình xác chính với chính mình hơn là để người khác họ phê phán với chính mình. Lấy một ví dụ là người ta nói sông có khúc, người có lúc. Trong cái đời sống tu tập có những giai đoạn mà chúng ta hành trì pháp môn này, có những giai đoạn chúng ta hành trì pháp môn khác. Chúng tôi lấy ví dụ là có những giai đoạn mà một người bỏ nhiều thời giờ để nghe pháp, để học kinh điển. Có những giai đoạn mà một người thường đi chùa làm công quả, có những giai đoạn một người thường đi hành thiền, thì những giai đoạn đó đó, nếu mà chúng ta nhìn lại đó, thì chúng ta tự hỏi rằng sống như vậy, làm như vậy, thực hành như vậy đó, có kết tinh lại được cái gì ở bên trong chúng ta? Và sự kết tinh đó, đó phải hiểu được ở đây đó, đó là có được tính, có tàm, có quý, có đa văn, có tinh tấn, có niệm và có tuệ, thì chúng ta gọi là có thành tựu, có sở đắc. Dĩ nhiên là đối với rất nhiều người là những điều này hết sức là mơ hồ. Người ta nghĩ rằng mình tu tập mà đắc đạo chứng quả đó là phải được xuất hồn, hay là phải có cái dấu hiệu là trị được bệnh, ví dụ như mình đang bị ung thư hoặc bị hết bệnh chẳng hạn, thì cái đó mới là mới gọi là kết quả thực sự. Nhưng mà thật ra nếu một hành giả nào mà tu tập, hay là trong cái lối sống nào mà cái lối sống đó sản sinh ra được bảy pháp này, như là chúng ta thấy là có tính, có tàm, có quý, có đa văn, có tinh tấn, có niệm, có trí tuệ, thì ở đó chúng ta hiểu là nhiều pháp, hay là chúng ta thì nói rằng tạm gọi là đó là một pháp môn thù thắng. Và cái pháp môn đó là pháp môn đáng thọ trì. Dĩ nhiên ở đây nó cũng tùy thuộc vào bản thân. Có những người đi hành hương mà sau khi một chuyến đi hành hương về, cái tâm tư của họ rất khác hơn là trước khi đi hành hương. Có những người họ đi hành thiền, và khi hành thiền trở về thì tâm tư của họ nó rất khác hơn là trước khi họ đi hành thiền. Quý vị còn thị trời chúng tôi một chút. Thưa quý vị, điều này là điều rất là đơn giản, là mỗi một cái giai đoạn, hay là mỗi một sự việc tu tập, mỗi một cái lối sống, cách sống như vậy đó, nếu chúng ta thấy rằng cái thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm đó, thì ở đó chúng ta có thể nói rằng đó là diệu pháp. Chúng tôi lấy một ví dụ. Một người Phật tử sau khi đi hành hương về xứ Phật, tức là nơi Đức Thế Tôn đã ra đời, đã thành đạo, được chuyển pháp luân niết bàn, mà cảm thấy rằng mình gần với Đức Phật hơn bao giờ hết. Mình cảm thấy rằng hình ảnh Đức Phật rõ nét hơn bao giờ hết. Và cảm thấy cái niềm tin mình tăng trưởng. Thì cái đó là chúng ta có thành tựu về niềm tin. Thì như vậy, cái chứng nghi của chúng ta là lợi lạc. Và cái chứng nghi đó đó là diệu pháp, là diệu dụng. Nhưng mà có những người đi hành hương về mà họ không thấy được cái gì hết. Không phải là vì vấn đề đi hành hương có vấn đề, mà là cái cách đi hành hương, hay là cái thái độ, hay là cái sự hướng dẫn nó có vấn đề. Thì chúng ta phải biết và điều chỉnh. Thân tình mà nói đó, thì cái nhìn mà diệu pháp hay là phi diệu pháp đó, đa phần là người ta nhìn từ cái nhìn, người ta đòi hỏi từ cái nhìn khách quan. Từ cái nhìn khách quan, ví dụ như là quý vị hỏi chúng tôi là cái phone này đó, cái phone này nó dở hay một phone này nó sao nó tốt. Như hỏi đó, mình lấy so sánh cái phone là BlackBerry hay là cái phone iPhone, cái nào tốt, cái nào xấu. thì cái tốt cái xấu đó, nó hoàn toàn dựa lên trên cái chuyện gọi là khách quan. Nhưng mà thưa quý vị, nó không đơn giản là vấn đề khách quan, mà cái phần từ nó tốt là xấu, nó còn là cái dùng của chúng ta nữa. Chúng tôi biết rằng có một vài vị không có quen dùng touchscreen, thì khi mà các vị dùng cái phone mà nó có hơi tối tân một chút, mà chúng ta gọi là điện thoại thông minh smartphone đó, thì các vị mới chê là cái phone này nó khó khăn quá. Những cái phone khác thì mình chỉ bấm số rồi mình send nó gửi đi thôi, còn cái phone này nó nhiều cái chuyện rắc rối quá. Thì ở đó nó có vấn đề chủ quan nè. Và chủ quan tức là tự mình có thạo trong cái sử dụng, mình có quen thuộc cái sử dụng đó hay không. Ý chúng tôi muốn nói tại đây rằng sự việc mà gọi là chuyện đó nó là thắng pháp, nó là thắng duyên, nó là pháp hay hay pháp dở, mà mình có thành tựu hay không thành tựu đó, nó được định đặt, được quyết định trên cả hai phương diện, chủ quan và khách quan. Cũng như một chuyến hành hương, không phải là Đức Thế Tôn mà viên tịch ở tại đó, mình về mình đánh lễ Đức Phật ở tại đó, mà mình ai cũng có phát khởi tính tâm giống nhau, tùy ở mỗi cá nhân mỗi người. Và chúng ta nên tự hiểu, và chúng ta nên tự tự thấy được. Chúng tôi có quen với một vị sư cũng là lớn tuổi chứ không phải là nhỏ tuổi. Vị này đó là bình thường là thích bị những thần quyền, thần quyền thì cũng là sức hồn, chuyện những chuyện gọi là linh hiển của chư thiên vân vân. Tới khi thì vị này đi sang Ấn Độ thì vị này tự nhiên đi với cái tâm rất là hờ hững, và có thể nói là cảm thấy bất mãn trầm trọng. Và tại sao bất mãn thì vị nói rằng dạ quý vị Phật tử có nghe lời chưa? Dạ xin hỏi quý vị có nghe lời chưa? Dạ. Thì quý vị chúng tôi không biết là chúng tôi đã nói tới đâu, nhưng mà đại để mà nói đó, thì khi mà chúng ta nói về diệu pháp và phi diệu pháp đó, thì chúng ta cũng phải nói về khía cạnh khách quan lẫn chủ quan. Nói khách quan chủ quan thì chúng tôi lấy một cái ví dụ là cũng thầy thuốc, mà có thuốc nó hợp với người này, có thuốc không hợp với người kia, và cái thuốc tốt hay xấu đó là vấn đề khách quan. Nhưng mà nó còn tùy thuộc cái yếu tố là ở cái bệnh trạng của chính mình, ở cái cá nhân của mình nữa. Có người cái tạng người nó hợp điều đó, có người cái tạng người không hợp điều đó, thì cái thuốc hay hay thuốc dở đó nó không đơn giản là một lý do, mà nó phải có nhiều nhiều lý do. Và cái pháp mà gọi là thù thắng hay không thù thắng, cao siêu hay không cao siêu, tùy thuộc cá nhân này. Có những thuốc rất là hay, rất là tốt, nhưng mà không biết dùng và dùng không đúng chỗ, hay nó không hợp với cá nhân, thì nó cũng không phải là thuốc hay. Có những pháp tu tập rất là tốt, nhưng mà có người họ không biết cách áp dụng, không có thiện xảo, thì thật ra nó cũng có những thành tựu. Bây giờ thì chúng ta nói về bảy sự thành tựu, mà trong bảy sự thành tựu đó, qua bảy sự thành tựu đó cho thấy rằng cái pháp mà mình đang hành trì, cái lối sống mà mình đang có đó, và cái nền giáo dục mà mình đang hấp thụ đó là tốt. Điều đầu tiên là chúng ta nói có lòng tin. Và cái chữ lòng tin ở tại đây đó được hiểu qua hai cái phương diện. Thường thường chúng ta có lòng tin đó là chúng ta chỉ nói đến chuyện là mình tin cái gì đó. Ví dụ như mình tin có trời, có Phật, mình tin có quỷ thần, đó là lòng tin. Nhưng mà lòng tin cũng phải hiểu ở một cái ý nghĩa khác. Lòng tin đó là một cái gì rất là mạnh mẽ, cái gì đó rất là chắc chắn để chúng ta bước tới. Chúng ta lấy ví dụ như có những người cả cuộc đời và cả cuộc đời họ họ làm cái gì cũng trù trừ, cái gì cũng phân vân. Họ không thấy được là cái gì mà họ làm thật sự là nó có cái nó có kết quả đúng nếu họ làm đúng phương pháp. Họ làm việc không có lòng tin. Văn hóa Việt Nam bây giờ người ta thường hay nói cái hình từ nói đùa gọi là hên xui, hay là người Việt Nam chúng ta thường có câu gọi là học tài thi mạng. Thì nói đến chuyện hên xui đó có nghĩa là cái gì mà nỗ lực cũng chưa chắc là có kết quả. Thì cái chuyện đó nó làm cho một số người trong chúng ta thấy rằng quả thật thì mình có cố gắng nhiều, mình có giỏi cách mấy mà cái số phận hay còn gọi là cái sự hên xui thì cũng chưa chắc đã được cái gì. Nên ở trong xã hội chúng ta đôi khi nó không có thăng tiến được. Và con người thường tin vào cái chuyện hên xui may rủi. Và khi ra đời làm ăn thì chúng ta thường tin vào sự may rủi. Trong lúc đó thì thưa quý vị, ở những cái quốc gia phát triển hay là những cái nền giáo dục tốt đó, người ta rất tin vào cái tài, họ rất tin vào phương pháp. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe nói đến American Dream, tức là giấc mơ của người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ mà họ sống ở trên một cái xứ sở mà chúng ta gọi là đất nước Hoa Kỳ ngày nay, thì nó có những niềm tin rất là mạnh. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý vị biết hãng Apple hay hãng Google đều được thành lập bởi những người trẻ. Và những người trẻ này đó, họ thực hiện, họ bắt tay vào việc đó và mới niềm tin vào cái tài năng và cái sản phẩm của họ. Chứ họ không có tin vào cái sự quen biết thân thế, họ không có tin vào cái họ không tin vào cái sự hên xui, mà họ tin vào sản phẩm. Chúng tôi không có nói 100% đó là tất cả những gì mà người ta thành tựu đó nó đều là nằm ở trong sự kiểm soát hết. Nhưng phải nói cái xã hội Hoa Kỳ đó, con người có cái niềm tin mãnh liệt là tin vào đôi tay của mình, tin vào khối óc của mình và tin vào cái cơ hội mà đất nước này có được. Cái niềm tin rất quan trọng, niềm tin quan trọng. Chúng tôi sang bên Miến Điện đó, thì chúng tôi cũng thấy được là người Phật tử Miến Điện, dù là xuất gia hay tại gia, nhà sư hay Phật tử đó, họ có niềm tin rất là mạnh, rất là đơn giản là hãy mình có tu tập thì có thành tựu, hãy mình có tu thiền thì có kết quả của thiền định. Về điểm này thì với người Phật tử Việt Nam của chúng ta thì mơ hồ. Người Phật tử chúng ta thì nghĩ đến chuyện mình tu thiền mà có đắc đạo chứng quả thì phải có sức hồn, phải có cái gì đó. Ví dụ như theo đạo ông Tám hay là theo đạo này đạo kia, chứ mình không có cái khái niệm rõ là mình có 10 ngày ở trong một trường thiền thì có tính, có tấn, có niệm, có định, có huệ. Dạ, không có niềm tin đó. Do vậy mà chúng ta không có chúng ta thiếu niềm tin, chúng ta không có trưởng dưỡng được cái hạt giống nó đúng chỗ. Hay hoặc giả là một vài quốc gia khác người ta tin vào cái chuyện làm phước và tin làm phước. Chúng tôi có biết là khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan, ở miền Bắc Thái đó, có nhiều người khi họ bị căng thẳng thì trong đời sống có lo âu hay có phiền muộn có này kia đó, thì người ta làm phước dù nhỏ về lớn, về buổi sáng họ đi để bát cúng dường hay là họ đến chùa họ lại Phật, họ tin rằng cái chuyện mà mình làm phước đó, là mình sẽ giảm thiểu đi cái căng thẳng trong đời sống. Thì người, chúng ta thì ít có niềm tin đó. Dạ. Ví dụ như bây giờ mà mình gặp cái chuyện phiền muộn thì con người chúng ta phiền muộn mình hay bóc điện thoại gọi người này người kia để mà mình hàn huyên tâm sự, hay hoặc giả là mình bỏ tiền mình đi chơi, hay là mình nghe nhạc, mình xem phim. Mình ít có cái chuyện mà mình nghĩ rằng ồ, tâm mình nó đang căng thẳng, bây giờ mình làm phước đi, hay là phước cho tâm mình nó an lạc. Thì mình có vấn đề. Yeah. Thì mình có vấn đề là tại vì mình không có cái niềm tin ở đó. Hay thưa quý vị, trước tôi sang với Tích Lan, người Tích Lan họ hay có cái một cái việc làm mà các quốc gia khác ít thấy, đó là họ hay tạo những cái tôn tượng Phật rất lớn, rất đẹp ở dưới cội cây, mà thường là cây Bồ Đề, ở tại ngã ba, ngã tư, ở những nơi công cộng. Người ta thích làm như vậy là tại vì họ quan niệm rằng thường thấy Phật, thường lễ Phật thì cái tâm lành, tâm thiện, mà có tâm lành, tâm thiện thì ngày đó là ngày cát tường. Yeah. Họ thích như vậy. Trong lúc đó, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ và chúng tôi ở miền quê thì người Việt Nam ít có tạo ra những cái tượng Phật lộ thiên ở ngoài đường, mà họ hay tạo những cái miếu, và những cái miếu, cái miếu là để thờ ông tà, hay là thờ người này thờ người kia, có ai chết quan thờ. Cái niềm tin của chúng ta nó có một chút mơ hồ, mình đi ngang thì mình thấy có vẻ hơi linh thiêng một chút, thì vẻ linh thiêng thì thật sự từ từ trong những cái miếu chúng ta là miếu quan, tức là họ cất cái miếu nhưng không phải lúc nào cũng là dọn dẹp sạch sẽ, ít có ai làm được như vậy đó. Thành ra thường là nhang tàn khói lạnh rồi nhện đống, nhìn mấy cái miếu là thấy mình thấy nó là sao á, nó không có vui, không có đẹp. Nhưng mà quả thực khi mà chúng tôi đi sang bên Tích Lan, mà đi ra ngoài đường mà ở thấy các ngã ba ngã tư, mà nhìn thấy những pho tượng Phật họ làm rất đẹp, ngồi dưới cội Bồ Đề, hình ảnh của trang nghiêm của giác ngộ, thì nó làm cho tâm lành khởi lên, là thiện tâm khởi lên. Thì cái đó là thái độ của niềm tin, mình thấy rằng mình làm việc đó thì nó được lợi lạc. Hay là chúng tôi có tâm sự với quý vị rất là nhiều lần là đối với nhiều vị đó, thì buổi sáng các vị hay tụng kinh, giờ sáng sớm dậy tụng kinh, tối tụng kinh, cái đó đối với chúng tôi rất là tốt. Nhưng mà đối với chúng tôi hiện tại, chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ đó, mà buổi sáng sớm mà vào rung rung để mà sinh hoạt Phật pháp, để mà nghe pháp hay là để chia sẻ với đại chúng đó, thì chúng tôi cũng xem đó tương đương giờ tụng kinh. Thì đối với chúng tôi có cái niềm tin rất là đơn giản, là hai tiếng đồng hồ đó, thay vì nếu không có cái sinh hoạt trong rung thì mình có thể bận rộn việc này, có thể bận rộn việc kia, nhưng mà có hai ngày hai giờ đồng hồ đó thì mình có dịp mình nhắc với nhau Đức Phật đã dạy như vậy và Phật pháp đã dạy như vậy. Thì chúng tôi không biết là quý Phật tử vào trong rung nghe pháp thì quý vị có được cái lời lạc không, nhưng mà đối với chúng tôi thì một ngày mà bỏ ra hai tiếng đồng hồ để chiêm nghiệm, để nhớ, để thảo luận về lời Đức Phật dạy thì đối với chúng tôi là lợi lạc. Chỉ nó lợi lạc, không phải lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày, mà có lợi lạc cho tương lai, cho mai hậu. Mà về chúng tôi về chuyện đó, chúng tôi phải là làm vì đó là vì cái làm chỉ là bổn phận mà làm, mà thật sự là chúng tôi làm có niềm tin. Chúng tôi có niềm tin là tại vì qua đó chúng tôi thấy có sự an lạc, có sự an lạc thực sự, chứ không phải là về cái chuyện đó đối với chúng tôi nó mơ hồ. Chúng tôi nói có an lạc ở đây không phải là vì mình làm việc đó mình thấy mình có phước, hay mình làm việc này việc kia, mà cái gì mơ hồ, mà cái chuyện thực tế đó là ví dụ như một ngày mà mình có được 10 phút để mà nghĩ nhớ về lời dạy Đức Phật thì mình thấy có lợi lạc. Thì cái thấy nhận lợi lạc mà mình làm việc rất mạnh như vậy đó, thì cái đó gọi là làm việc có niềm tin. Hay hoặc giả là có nhiều vị sang Hoa Kỳ, người ta nói rằng ở xứ này chưa có học thì sẽ ra trường, chưa có đi làm sẽ có tiền. Quý vị sống ở tại đây lâu ngày quý vị có niềm tin đó. Tại vì sao vậy? Hãy mình có chịu khó cố gắng thì thế nào cũng có việc làm, mà có việc làm thì có tiền thôi. Còn ở những nơi, những cái xã hội mà người ta không có tạo điều kiện như vậy đó, thì chỉ có cái chuyện lường gạt, chỉ có những chuyện hối lộ, chỉ có những cái chuyện mà không có rõ ràng thì mới ăn nên làm ra. Còn con người sống lương thiện đó, thì không tốt, thì tự nhiên những người lương thiện không tốt được. Thì ở đó chúng ta thấy là nó có cái chuyện là diệu pháp hay không diệu pháp chỗ đó. Rồi chúng ta nói đến hai cái pháp gọi là tàm và quý. Dạ, tàm và quý ở đây tức là cái thái độ của chúng ta đối với điều thiện và điều không có thiện. Ở đây nó rõ hơn một điều rằng hễ chúng ta sống gần với điều thiện lâu, thâm nhập với điều thiện nhiều đó, thì chúng ta lại chán ghét, chúng ta lại không thích điều bất thiện. Dạ, chúng ta không thích điều bất thiện. Lấy một cái ví dụ đơn giản là nếu mà chúng ta thường thích nghe Phật Pháp, quý vị cứ ngồi nghe Phật Pháp nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị không thích những cái chuyện thị phi. Nếu mà chúng ta thật sự thích Phật Pháp nhiều thì những cái chuyện mà không phải Phật Pháp thì chúng ta làm hoan hỷ. Thì cuộc sống này nó rất đơn giản ở một điểm là nó có những cái trái chống. Mà hãy chúng ta chuộng cái này thì chúng ta không chuộng cái kia. Người Ấn Độ thì họ có một câu phương ngôn đó là nếu mà mình không có cúi đầu trước điều thiện thì sớm muộn gì mình sẽ phục tùng điều ác. Tức là mình không có kính ngưỡng điều thiện thì mình sẽ rơi vào điều ác. Và một cái người Phật tử mà tu tập mà có tiến bộ hay không là lâu ngày đó, cái chất thiện đó, nó có lớn mạnh, nó có thấm nhuần, nó có lớn lên ở trong chúng ta hay không, và chuyện đó tự chúng ta phải biết. Giả dụ như vậy là nếu mà mình sống mà mình thường để tâm tư của mình vào những cái suy tư, những cái hành xử mà nó rất là hiền thiện. Ví dụ quý vị bỏ nhiều thời giờ để đi tu thiền, quý vị bỏ nhiều thời giờ để giữ bát quan trai giới, bỏ nhiều thời giờ để nghe pháp, thì có những cái chuyện mà nó ngược lại với điều đó thì tự nhiên mình không thích, mình không thoải mái. Cái không thích, không thoải mái nó dẫn đến cái chỗ mà chúng ta ghê sợ khi mà chúng ta chưa thấy nó. Và nếu chúng ta lỡ nhúng vào, chúng ta lỡ làm thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy có quan hệ. Cái đó chúng ta gọi là ghê sợ và hổ thẹn, tội lỗi gọi là tàm và quý. Dạ. Và thưa quý vị, cái pháp thứ ba mà chúng ta nói ở đây tức là đa văn. Cái chữ đa văn ở đây được hiểu như là cái khả năng hấp thụ. Nếu mà mình không có nhận rõ đó thì cái đa văn mình hiểu là một cái kiến thức rộng, và tới cái trí tuệ cuối cùng đó cũng là một thứ kiến thức. Thì hai kiến thức đó nó có thể trùng lập với chứ không phải. Ở đây cái đa văn là cái khả năng hấp thụ rộng rãi, và cái trí tuệ ở đây tức là sự nhận định thấu triệt. Thật ra hai cái này nó khác nhau. Một người mà gọi là đa văn á là người biết lắng nghe, biết hỏi. Ở trong tiếng Anh có nhiều khi chúng ta dùng cái chữ gọi là research ở đây tức là biết cách nghiên cứu, là biết đón nhận những cái dữ kiện như thế nào, và từ cái dữ kiện đó chúng ta phải tiêu hóa như thế nào, và phải biết nó trở thành lợi lạc cho chúng ta như thế nào. Thì một cái người đa văn á là cái người chịu khó tìm tòi, chỉ có tìm hiểu ở trong cái lãnh vực của mình. Về điểm này nó cũng xác chứng cho chúng ta biết rằng cái pháp mà chúng ta hành trì nó có lợi lạc hay không. Chúng tôi có thấy một vài vị họ thích làm bánh, thì khi họ thích làm bánh mà thật sự họ rất là thích làm bánh thì đi đâu mà nghe ai nói một cái mẹo hay là nói một cái bí quyết gì mà làm bánh thì họ đều lắng nghe thật kỹ, rồi đem vào lòng và đem về thí nghiệm. Khi nó thành công thì họ rất là vui. Cái đó nó cũng là một cái dấu hiệu là con người biết tìm tòi để bổ sung cái kiến thức của mình. Cái lợi lạc của chúng ta trong đời sống khi mà chúng ta tu học đó phải thấy ở một điểm như vậy là một người mà càng thấm nhuần diệu pháp, một người mà càng có một cái sự thâm nhập thật sự đó, thì người đó càng có khả năng lắng nghe, khả năng đàm luận, khả năng tỉ dạo, khả năng đối chiếu. Còn khi mà chúng ta không có cái chúng ta không có cái gọi là cái đa tăng, thì tự nhiên là cái suy tư, cái nhìn của chúng ta nó rơi vào cái trạng thái gọi là cạn kiệt, nó không phong phú, nó trở nên rất là nghèo nàn, là bởi vì lý do là điều đó đối với chúng ta đó nó không có giá trị nhiều. Hãy cái gì mà nó có giá trị nhiều thì tự nhiên là chúng ta thuyết cầu, tự nhiên là chúng ta đi tìm tòi, tự nhiên chúng ta nghiên cứu. Và khả năng lắng nghe, cái khả năng học hỏi đó, nó là khả năng lớn của đời sống. Yeah, khả năng lớn đời sống, cuộc sống của mình á. Mà nếu mà mình cuộc sống mình, nếu mà mình thật sự là mình thật sự là giỏi, mình thật sự là thích về một cái ngành, một cái môn nào đó, thì mình phải có cái khả năng để tìm tòi về chuyện đó, phải có ưa thích tìm tòi và thường tìm tòi về chuyện đó. Không có một người nào nói rằng mình thích Phật pháp mà thật sự mình không để tâm đến Phật pháp. Hãy mình thật sự mình thích Phật pháp đó, thì nhiều khi trong một cái vài cái câu thảo luận ngắn mình cũng thấy nhặt ở trong đó những viên ngọc quý. Và nếu mà mình không thích Phật pháp, nhiều khi nghe một bài pháp rất hay, nhưng mà nghe chỉ là có nghe, nghe bên này lọt qua bên kia, để không hấp thụ được. Trong danh từ chữ Hán họ có một cái từ gọi là thụ nhân. Thụ nhân tức là một người có thể học được, có thể tiếp thu được, có thể hấp thụ được. Thì một con người mà hiếu học, một con người mà chịu học, một con người mà có quý trọng một giá trị gì đó, giả sử như chúng ta quan hỷ về thiền, mà thật là quan hỷ về thiền, thì chúng ta có cái sự nghiên cứu đào sâu, gặm nhấm, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ không phải đơn giản là chúng ta chỉ nghe cho có nghe, làm cho có làm, nghe thoáng qua thật thôi. Thì thưa quý vị, cái pháp kế tiếp mà chúng ta đề cập đến ở tại đây tức là quá tinh tấn. Chỉ tinh tấn ở đây nó đối ngược lại với sự giải đại, tức là chúng ta có cố gắng và mình hiểu được là trong cuộc sống này đó, có những chuyện cần phải làm tấp thời, mình không có nhiều thời giờ để phung phí. Ví dụ như khi mà mình đi học đó, mình đi học, mình biết rằng một khi mà mình đã rời khỏi ghế nhà trường thì mình không có cái cơ hội nhiều để mình trở lại với nhà trường, thành ra lúc đó mình ráng mình học. Hay hoặc giả là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng một vị tỳ kheo mà tinh tấn thì vị đó có nhiều khi tự nhắc với chính mình là lúc này là lúc mà mình đang khỏe mạnh, lúc này là lúc không có chiến tranh, lúc này là thực phẩm không có đói kém, là lúc để mình nỗ lực. Đến khi mà gặp những cái hoàn cảnh chiến tranh đối kém khó khăn đó, thì lúc đó mình không thể tu tập được. Một cái buổi sáng mà mình thức dậy mà con người chúng ta nó khỏe mạnh đó, thì mình nên tinh tấn. Nếu sáng nay mình thức dậy mà ở trong người chúng ta bị những cái chứng bệnh bất ngờ, ví dụ bị sốc chẳng hạn, thì lúc bây giờ mình muốn ngồi nghe pháp cũng không được, mình muốn ngồi niệm Phật cũng được, muốn tụng kinh cũng được. Do đó mình nên tận dụng giờ phút này. Một cái buổi sáng thức dậy mà thế giới tuy rằng nó có những xáo trộn nhưng mà tương đối yên ả như ngày hôm nay đó, thì chúng ta nên tinh tấn. Là tại vì khi mà thế giới nó bị xáo trộn rồi thì chúng ta rất khó để tập trung được. Thì một cái người gọi là có tinh tấn là người đã hiểu được là cái gọi là thuận duyên, cái gọi là thuận tiện, cái gọi là thích hợp, cái hoàn cảnh thích hợp nó không có nhiều, nó không có nhiều ở chúng ta. Đồng thời cái người tinh tấn không giải đãi, người đó cũng hiểu được rằng với đa số chúng ta trong cái bản chất tự nhiên đó, là điều thiện rất dễ bị mai một, mà điều bất thiện thì nó rất dễ tràn ngập. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là khi mà ngài Hòa Thượng Hộ Giác ngài nằm xuống đó, thì bụng ở trong là xây cất, và xây cất thì chỉ niệm đường. Và chúng tôi làm việc đó với thái độ rất là cần thiết, là bởi vì có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi là dầu sao ngài đã tịch rồi, tại sao mà mình phải làm nhanh như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra chúng tôi đang chạy đua cái thời gian, cái cảm xúc và cái ký ức của chúng ta về một người đó đôi khi nó không có bền chặt hoài giống như chúng ta nghĩ. Và một khi mà nó mai một rồi đó thì cái việc làm của chúng ta nó lại khác đi, và việc làm chúng ta nó từ từ nó lại có những ưu tiên khác nó chiếm ngự trong đời sống. Thật ra để thực hiện tốt một điều gì đó thì về việc đó chúng ta phải làm liền. Cái kinh nghiệm của chúng tôi mà nói ra thì phải nói là một cái người thân ở trong gia đình rất là thân khi mà nằm xuống thì hầu như lúc đó cả cái thế giới, cả cuộc sống của chúng ta nó tràn ngập bởi cái cảm xúc đối với người đó. Nhưng mà những cảm xúc đó nó không có bền, thưa quý vị. Nó có một thời gian rồi từ từ nó mờ nhạt đi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chúng tôi cố gắng xây dựng cái nhà kỷ niệm của ngài, tại vì chúng tôi quan niệm rằng trong 2 năm nữa 3 năm nữa chưa chắc là nếu khởi công xây dựng nhà kỷ niệm mình không xây được. Dạ, không xây được, hoặc giả là nếu mình có xây thì mình không có làm tốt được việc đó. Và cũng phải nói rằng ngày hôm nay là còn vài ngày nữa là ngày Tết, và ngài đã ra đi cũng gần 2 tháng rồi, thì tháp đã xây xong và kỷ niệm đường xây cũng gọi là cũng xong rồi. Dạ, về phương diện xây cất cũng xong, còn một vài cái nhỏ chi tiết nữa. Và bây giờ chúng tôi đang lo một cái là một cái nội dung ở bên trong sinh hoạt. Thì tại sao chúng tôi làm gấp như vậy, là vì chúng tôi hiểu là mình phải tranh thủ rất là nhiều với cái cảm xúc, với cái niềm thương kính nó còn đè ở trong lòng mình đó, để mình làm cái gì cần thiết. Một khi cái việc đó nó không có tồn tại mạnh mẽ theo thời gian nữa, thì mình mất đi rất là nhiều. Thì trong cuộc sống nó có những thứ mà một người mà hiểu đó thì họ làm nhanh, một người hiểu là làm liền, một cái người hiểu là không dám lơi tay, tại vì cái sự giải đãi của mình đó nó sẽ khiến cho mình trả một cái giá là nó mất đi. Chúng tôi hay bị một cái việc, thứ gì là có nhiều việc mà trong cuộc sống chúng tôi nghĩ rằng mình làm, nhưng mà vì có những cái sự bận rộn khác nó chi phối rồi mình không làm. Rồi dần dần cái việc đó nó trôi theo thời gian, nó không còn là ưu tiên nữa, nó mất đi cái giá trị. Do đó bây giờ có lẽ là khi cái tuổi nữa chúng tôi lớn rồi, chúng tôi có một cái ý thức là có nhiều việc nên làm liền, có nhiều việc nên làm nhanh, lên làm gấp hơn là trù trừ, và mình trả giá đắt cho cái sự trù trừ đó. Thì cái sự tinh tấn có nghĩa là mình không có trù trừ, không có giải đãi, mình không có hạn lần hạn lượt, bởi vì mình hiểu rằng cái sự hạn lần hạn lượt nó sẽ bắt mình trả một cái giá rất đắt. Dạ. Thì Đức Phật ngài luôn luôn ngài nhắc cho chúng ta thấy một chuyện là mình không biết là ngày mai mình là sao, mà mình không biết mình có làm được chuyện đó hay không. Có bao nhiêu lần ở trong cuộc sống của mình là mình chỉ lấy làm tiếc là mình đã không làm được chuyện đó cho mình, cho những người thân của mình, mặc dù lúc đó mình có cơ hội. Thành ra mình nên có một cái thái độ rất là tinh sát, rất là rõ ràng là mình nên tận dụng cái thời điểm nào có thể làm được và thời điểm tốt nhất để làm, và nên hoàn tất việc nó sớm, và hoàn tất chuyện nó sớm hơn là hạn lời hạn lực, hơn là dùng thái độ trù trừ trong cuộc sống. Và thứ gì pháp thứ 6 mà chúng ta đề cập ở đây, tức là niệm được an trú. Niệm được an trú ở đây là một cái cuộc sống càng tu tập thì chúng ta phải càng tỉnh táo, chứ không phải là càng tu tập thì chúng ta càng mơ hồ. Nhiều khi mình hãy mình đi vào một cái trạng thái gì đó mà mình không còn biết mình đang làm gì nữa thì mình có vấn đề. Dạ, chúng tôi có nghe một vị thầy hồi trước dạy rằng chỉ có cái người bị mùa mê thuốc lú mới không biết rõ cái gì mình làm, mà phải mình tu tập mà thì mình phải biết rõ cái gì mình đang làm. Dạ, cái gì mình đang làm, cái tỉnh táo cái biết rõ đó là một điều mà luôn luôn được nhắc đến. Dạ, nếu mà chúng ta đang làm việc gì đó mà giống như chúng ta đi vào mê hồn cận đó, thì chúng ta phải coi chừng. Cái nó có hai chữ mà nó rất xa nhưng lại rất gần với nhau, đó là chữ chữ sát tí là niệm và chữ Buddha Buddha là Phật. Dạ, yeah. Thì mình nghe nó niệm Phật. Dạ, yeah. Niệm Phật mà hai chữ niệm khác chữ Phật khác, nhưng mà thật ra ở một cái hàm nghĩa nào đó, chữ niệm và chữ Phật đó, nó cái nghĩa gần nhau lắm. Là tại vì chữ Phật cũng nghĩa là biết, nghĩa là thấy. Là ví dụ như bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, mà chúng tôi có cái ý thức rõ là đây là một cái pháp hội và quý vị là những người đang nghe pháp, và chúng tôi là người có, và chúng tôi nói một cách nó không có lạc đề, chúng tôi nói nó không có đi quá thì giờ, chúng tôi nói không có chuyện gì mà gây ra cái phiền phức cho quý vị, thì cái đó gọi là làm việc một cách có tỉnh táo. Dạ, yeah. Nhưng mà ví dụ như là khi mà chúng tôi đang nói chuyện với vị ở đây, ở trong cái khuôn khổ này là một bài pháp, nhưng mà chúng tôi quên mình, nó vì quá vui, vì quá buồn, vì quá giận, hay là vì suy nghĩ viển vông mà mình lại nói những điều hay làm những điều, hay là mình lại đưa ra những ý kiến mà những ý kiến đó nó không có xác đáng, nó không có chính đáng, nó không có thỏa đáng, thì nó có vấn đề là tại vì mình không có tỉnh táo. Dạ, mình không tỉnh táo, mình quên mình. Dạ, cái không tỉnh táo ở đây tức là mình không biết rõ là mình đang ở vị thế nào, ở trong hội chúng nào, ở trong cái vai trò nào, ở cái việc làm nào, ở cái đề tài nào. Cái đó là cái không tỉnh táo. Thật ra cái chữ niệm và cái chữ thường dịch là có nhiều khi dịch là tỉnh thức, hay là thấy rõ hay biết rõ. Ví dụ như là cái riêng tư nhất, cái gần nhất của niệm đó là thở ra thở vào, biết mình thở ra thở vào, đi tới đi lui, đi đứng nằm ngồi, biết rõ mình đi đứng nằm ngồi. Cái tâm của mình đang vui đang buồn, mình biết rõ mình đang vui đang buồn. Cái cảm thọ mình đó, rồi cái tâm của mình nó đang hướng thượng hay tâm của mình nó đang thấp hèn, mình biết rõ. Và những cái pháp nào đó là thiện là bất thiện, pháp nào là ngăn ngại là thông suốt, mình biết rõ. Cái đó gọi là biết rõ. Thì cái khả năng tỉnh táo đó, nó nói cái biết, và cái biết đó đặc biệt rất là tuyệt vời trong đời sống. Cái biết đó nó làm khác biệt giữa một con người và cái máy. Cái biết đó nó làm sự khác biệt giữa con người và cái vật. Cái biết đó nó làm cho có sự khác biệt lớn giữa một người có tu và người không có tu. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là người ta nghĩ đến những cái cuốn phim khoa học giả tưởng mà ngày nay nó cũng gần gần có, tức là con người sẵn sinh ra những cái robot, những cái robot, những cái robot. Và những cái robot này nó có cái công năng làm việc, nhưng mà nó không thể tự nó điều khiển được. Nó có thể đẩy một vật rất là nặng để làm việc này việc kia, nhưng mà vì nó không ý thức được là nó cần phải làm gì, do đó nó khác với con người. Hay là con vật cũng vậy. Dạ, con vật có nhiều khi nó sống với bản năng mà nó không có ý thức được. Còn con người chúng ta là nó có cái tri giác, nó có cái sự tỉnh thức. Và nếu cái sự tỉnh thức đó, nếu chúng ta khéo, chúng ta vận dụng đó, thì chúng ta không rơi vào trong tình trạng quên được. Bởi vì lâu lâu chúng ta cần những giây phút tĩnh tâm, lâu lâu những giây phút sống một mình, lâu lâu chúng ta cần có những giây phút rất là an tịnh. Và sao chúng ta cần? Để chúng ta có dịp để phản tỉnh, để nhìn lại chính mình, nhìn lại cái mà mình đã làm. Và những giây phút đó thì chúng ta thấy rằng nhận được hơi thở ra vào, nhận biết được cảm thọ của chúng ta như thế nào, nhận biết được cái nội tâm của chúng ta như thế nào, thì nó là một cái sự rất là cần thiết. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái hình ảnh của niệm đó, người ta có một cái ví dụ khác nó gần với chúng ta lắm, đó là khi mình lái xe mà mình nói điện thoại, hay mà có nhiều người lái xe mà Texas. Cái chuyện người lái xe Texas là cái chuyện nguy hiểm vô cùng. Tại vì sao vậy? Là tại vì mình tập trung một cái màn ảnh nhỏ để mình Texas, mà mình quên đi cái hoàn cảnh xung quanh. Chúng tôi nói thật sự là, thưa quý vị, là ở trong thời gian qua, chúng tôi đi ở bên Hawaii, đi ngồi trên chiếc xe với Chư Tăng, mà có một vị sư mà lái xe, mà vừa lái xe vừa tắt sát điện thoại đó, và đã vượt đèn đỏ hai lần. Nếu quý vị tưởng tượng là vượt đèn đỏ hai lần, thì chúng tôi phải nhắc rất là nhiều. Chúng tôi nhắc người rất là nhiều. Một khi mà mình đang lái xe, mình tắt sát đó, mà nó không phải nguy hiểm cho mình, nguy hiểm cho những người khác nữa. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì mình không có tỉnh táo. Dạ, mình không có tỉnh táo về cái gì mà mình đang làm. Tất cả những cái sở hành bất thiện, tất cả những cái gì mà mình làm mà gọi là sai lầm đó, nó đều đến từ cái thất niệm này. Từ thất niệm. Vì sao thì mình nói, ồ, lúc không biết tại sao mình làm, không biết ông ứng mà nhặt, hay là mình nói biết ma đưa lối, quỷ đưa đường hay thế này thế kia, nhưng mà phải nhận là lúc có thất niệm. Thế mình thất niệm thì cái chuyện mình làm nó không có nó không có rõ ràng, nó không có tỉnh táo. Thì thất niệm nó là quan trọng, bởi vì trong cái sự tu tập của chúng ta đó, khi mà mình nói đến diệu pháp, giờ mình nói đến diệu pháp là một người mà một cái lối sống nào tu tập, bất cứ lối sống nào, ngay cả quý vị Phật tử mà đi chùa làm phước nhiều, hay là nghe kinh Phật pháp nhiều, cũng cần có những lúc mà mình ngồi lại, mình tự phản tỉnh lại, mình đang thở ra hay đang thở vào, mình đang ngồi, đang đi, đang đứng. Buổi tối mình ngủ, trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta nằm như vậy, cho dù mình có làm bị gì đi những trước khi ngủ, mình dùng cái chánh niệm mình quét từ trên đỉnh đầu xuống chân, thử xem. Dạ, mình hướng cái chánh niệm từ đỉnh, cái ở trong cái cảm thọ ở trong cơ thể mình như thế nào, bỏ một chút thì giờ để hướng đến cái hơi thở. Dạ, hơi thở ra, hơi thở vào, cái đó rất có lợi cho chúng ta nhiều lắm. Nhiều lúc thứ gì ở trong một cái hoàn cảnh là mình đến một nơi nào rất là đẹp, một cái không khí mà một cái không khí rất là an tĩnh, mà mình cảm thấy trầm lắng, ngồi lại. Dạ, thay vì mình chỉ mở mắt lớn nhưng mà mình thưởng thức cảnh đẹp, mình ngồi lại một chút, mình cũng có ý thức trọn vẹn về mình đang thở ra, đang thở vào, để ý vào hơi thở, nhịp thở của mình, để làm gì vậy? Để trả mình trở về với cái sự tỉnh thức, trả mình trở về với chánh niệm. Cái đó nó có lợi cho mình lắm. Hay hoặc giả là quý vị nào thử làm việc này thử. Lúc nào mà mình nổi cơn giận, mình giận ai lắm, thay vì mình giận mình la hét, hay là mình gọi điện thoại mình cằn nhằn, mình nói thế này thế kia, hay là mình nói chuyện người này người kia, về phòng đóng cửa lại. Dạ, về phòng đóng cửa lại, ngồi xuống, nhìn vào hơi thở của mình. Và nếu mà mình cảm thấy nó hơi khó nhìn hơi thở đó, thì mình có cách là hít vào thật chậm, thở ra thật chậm. Khi hít vào thật chậm, thở ra thật chậm, theo dõi hơi thở ra và vào ở trong tâm ba hơi thở. Mình không cần phải ngồi lâu đâu, trong 10 hơi thở, 10 hơi thở, nhưng mà để ý hơi thở thật là nhiều. Để làm gì? Để kéo cái sự chú ý của chúng ta trở về với thân tâm của mình. Quý vị nhớ là trong bất cứ trường hợp nào mà chúng ta hướng cái sự chú ý mình về thân tâm của mình, nó vẫn có lợi hơn là chúng ta suy nghĩ biến vọng. Mà chúng tôi thấy rằng trong rất là nhiều trường hợp đó, thì nói rằng những cái tư tưởng gọi là sân hận, bất mãn, hận thù đó, mà mình chạy theo nó đó, mình để ý khi nào mình chạy theo nó, mình sẽ chạy hoài. Cũng giống như là quý Phật tử mình đi lạc đường đó. Đi lạc đường, đi từ nơi này qua nơi khác, nơi này qua, đến lúc nào đó mình phải dừng lại, dừng lại lật bản đồ ra, trở về. Và cái đứng dừng lại lật bản đồ hay hỏi thăm người đường, giống như chánh niệm đó, ngừng lại trở về. Và cái chỉ trở về của chúng ta bằng chánh niệm rất là đơn giản, là chịu khó ngồi xuống với cái tâm thật sự là rất là thanh thản, nhìn vào hơi thở. Nếu hơi thở không rõ ràng, tự mình hít thật sâu, thật chậm, từ từ hít vào và từ từ thở ra trong 5-3 hơi thở như vậy, rồi trở lại với bình thường. Quý vị biết là ngày nay nhiều người Tây Phương đó, họ rất là ưa chuộng cái hình ảnh là mua một cái tượng Phật ngồi thiền để trong phòng, và người ta nói rằng đó là hình ảnh rất đẹp. Hình ảnh của Đức Phật ở trong tư thế ngồi thiền đấy là một cái thông điệp rất là quan trọng cho thế giới này. Quan trọng là để làm gì cho cuộc đời, để đối đầu với những vấn đề khó khăn nào, thì luôn luôn đòi hỏi một nội tâm vững chãi, một nội tâm thanh thản. Mà bây giờ có bao nhiêu sóng gió, có bao nhiêu bão tố cuộc đời, mà tâm của chúng ta không có thanh thản, không có vững chãi, thì đúng là gặp vấn đề mà tạo thêm vấn đề. Do vậy chúng ta cố gắng để trưởng dưỡng cái niệm ở trong đời sống, đó là cũng là một diệu pháp. Và thứ gì dấu hiệu sau cùng của diệu pháp, tức là trí tuệ. Trí tuệ tức là ở trong mỗi hoàn cảnh đó, chúng ta tập nhìn, tập thấy một cách có hợp tình hợp lý, có nhân quả, nhìn thấy có trước sau, nhìn thấy có bề rộng bề sâu, chứ không phải đơn giản như một chiều. Cái nhìn của chúng ta thường hời hợt, nhưng cái hướng diện nó nói lên cái sự thiểu trí, cái sự phiến diện nó trở nên nông cạn. Cái vấn đề nào ở trong cuộc đời này đó, nó đều có hiện tượng nhân quả, và chúng ta không có thấy được cái nhân quả đó. Một cái điểm mà trùng hợp giữa khoa học đối với Phật học, đó là khoa học hay đi tìm cái nguyên nhân của vấn đề. Thì Đức Phật từ ngàn xưa Ngài đã dạy rằng các pháp nó sanh ra đều do nhân, do duyên này. Hoặc gần, hoặc xa, hoặc thô, hoặc đấy mà chúng ta không thấy được. Thấy được vấn đề nhân duyên đó, thì cái nhìn của chúng ta nó sâu sắc hơn. Ví dụ như là chúng ta nghe nói câu thơ rồi, mình buồn, nói tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Có đôi khi có những cái buồn mà mình không biết là mình làm sao mình buồn chẳng hạn. Thì thật ra mình có cảm giác như cái nỗi buồn đó, nỗi buồn vô cớ, gọi nỗi buồn không tên, nỗi buồn ở đâu nó trên đời rớt xuống. Nhưng mà thật ra nói về cái thi sĩ đó, nhạc sĩ đó, người ta vẫn biết có lý do để buồn. Con người chúng ta khi sống thì mình nhận ra là mọi hiện tượng, dù là tế, dù thô, dù đẹp, dù xấu, dù xa, dù gần, dù là thiện hay bất thiện, đều có cái nhân. Và nếu mà mình thấy được cái nhân, được cái nhìn xuyên suốt. Giả sử như tự nhiên cuộc sống của chúng ta có một giai đoạn mà không được an lạc, mình khám phá ra cái không an lạc đó là do thiếu cái chất của chánh pháp, hay là mình không an lạc là tại vì mình không có bản lành, mình không an lạc là tại vì mình sống không có không có tinh tấn. Khi mình tìm ra được nguyên nhân đó thì mình dễ giải quyết thôi. Dạ, mình dễ giải quyết, nhưng phải thấy được cái nguyên nhân đó. Cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi nhận ra một điểm là về đường dài đó là mình phải có một số cái sinh hoạt, tuy rằng nó đơn giản nhưng mà nó bền bỉ, và cái bền bỉ đó nó mang lại cho chúng ta được cái điểm tựa. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng tôi thường đọc những bài kinh ở trong Tam Tạng. Mỗi lần mà chúng tôi vào ngồi trước máy, hay là khi mà chúng tôi có thời giờ thì chúng tôi hay đọc. Và cái đó mang lại chúng tôi một cái sự an lạc. Dạ, một sự an lạc. Mà chúng tôi tin rằng về năm dài tháng rộng đó, nó tạo thành một cái thương nghiệp. Mà bẵng đi lúc nào mà bị bận rộn hay là bị đi đó đây mà chúng tôi không đọc kinh sách trong phần vài ba ngày đó, thì tự nhiên chúng tôi có cảm nhận như là cái tâm của mình nó bắt đầu nó rơi vào một cái trạng thái như là nó thiếu cái chất, như là thân mình chúng ta thiếu vitamin về thận, thiếu một cái thành tố mà giúp cho chúng ta được an lạc. Thì mình phải hiểu bản thân, mình phải hiểu chính mình, giống như mình bị tiểu đường chẳng hạn, thì mình hiểu cái gì dư, cái gì thiếu chính mình. Cái hiểu đó là chúng ta phải hiểu bằng con mắt của trí tuệ. Do vì khi nào mà chúng ta có tinh tấn hay không tinh tấn, có an lạc hay không an lạc, có niệm hay là thất niệm, có niềm tin hay không có niềm tin, thì chúng ta nên biết bằng con mắt trí tuệ mình đâu là nhân, đâu là quả, do nhân nào, do duyên nào mà mình không có, cái đó có lợi cho chúng ta thấy. với Đức Phật thì cái trí tuệ được hiểu qua bốn cái khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên đó là như là khía, chúng tôi nói là khía cạnh nhân quả, nhân nào, do duyên nào. Và cái gần nhất mà chúng ta biết đó là ví dụ như là do con mắt, do cảnh sắc nó sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, sinh thủ. Thì khi mình biết như vậy đó là mình biết được nhân quả hay là duyên khởi của vấn đề. Cái biết đó thì ai cũng biết được. Ví dụ bây giờ quý Phật tử nói là mình không biết là đời trước đó mình, đời trước mình làm nghiệp gì mà kiếp này mình gặp ông chồng như đây, gặp bà vợ như vậy, thì cái đó khó, có ai biết đời trước. Nhưng mà nếu mình hỏi là do cái nhân nào mà sinh ra cảm thọ, con mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng nhà, thì cái đó nó trong cái tầm hiểu của mình biết. Thật ra cái biết đầu tiên chúng ta gọi là biết về nhân quả. Cái biết thứ hai nó cũng là con mắt của trí, chúng ta gọi là biết của sự sanh diệt, tức là sự bắt đầu và sự chấm dứt. Cái biết của sự bắt đầu và chấm dứt nó lợi lạc cho chúng ta nhiều. Ví dụ như là khi nào thì cái cảm thọ nó xuất hiện, khi nào cảm thọ nó biến mất, khi nào thì trạng thái tâm này xuất hiện, khi nào cảm thọ tới tâm biến mất. Cái đó là chúng ta biết rõ cái sanh diệt. Rồi cũng bằng con mắt trí tuệ đó, chúng ta biết rõ cái hiện tượng của danh và sắc, tức là cái thuộc gì vật chất thuộc về tâm. Và khi chúng ta biết là vật chất thuộc về tâm thì thường chúng ta nhận ra được cái thế giới chủ quan và thế giới khách quan. Ví dụ như là cũng một cái bức tranh đó, một cái cảnh đường đó, mà có khi chúng ta vui, khi chúng ta buồn. Và nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì chúng ta hiểu được cái, nó có những cái chuyện chủ quan, chuyện khách quan. Và cái chủ quan khách quan nó đến từ cái mà chúng ta gọi là phân biệt đường danh và sắc. Rồi cái biết sau cùng mà chúng ta tìm thấy được ở trong kinh, và đặc biệt ở trong cái thiền định đó, đó là khi mà chúng ta thấy được cái hiện tướng của vô thường, thì từ đó chúng ta thấy được cái hiện tướng của cái thực tướng của khổ. Thấy được vô thường, khổ, chúng ta nhìn siêu sức được thấy được cái hiện tướng của vô ngã. Thì những cái sự thấy biết này đó, Đạo Phật gọi là trí, là tuệ, là minh. Thì một người tu tập đó hiểu được cái mấu chốt nào mình thì nắm được. Và khi hiểu biết rõ cái mấu chốt mà nắm như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng trí tuệ được hấp sẵn ở trong đó. Thì tóm lại, thưa quý Phật tử, là hôm nay chúng ta nói về bảy pháp, gọi là bảy diệu pháp. Từ ban đầu chúng tôi nói rằng cái pháp môn tu tập nó không có đơn giản là ở cái nhãn hiệu của một tôn giáo, hay nhãn hiệu của một tôn phái, hay là ngay cả một cái pháp môn cũng không hẳn, mà con người chúng ta gọi là có những giai đoạn. Tuy nhiên, ở cái giai đoạn nào, ở cái pháp môn nào, ở cái đạo giáo nào, mà qua đó chúng ta trưởng dưỡng được tính, được tàm, được quý, trưởng dưỡng được đa văn, được tinh tấn, được niệm, được tuệ, thì chúng ta hiểu đó là diệu pháp. Còn ngược lại, chúng ta nói là phi diệu pháp. Chúng ta xin dứt lời ở tại đây. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua phần thảo luận. Không biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu có vào trong room rồi, nhưng mà không biết là Thượng Tọa có nghe được không. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu, nếu Thượng Tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa quan nghĩ. Dạ vâng. Bình Thượng Tọa Tuệ Siêu, hôm nay chúng ta nói về bảy diệu pháp. Có nhiều người nói rằng mình tu tập, mình đắc pháp, mình đắc pháp từ vị này hay đắc pháp từ vị kia, hay dùng cái chữ đắc pháp. Thì bình thường tự siêu, nếu một người tự mình biết mình là mình có thành tựu được niềm tin, có tàm, có quý, có đa văn, có tinh tấn, có niềm, có trí tuệ, thì chúng ta có thể gọi là có đắc pháp hay không? Đắc pháp thì hiểu là được thành tựu những điều đó hay không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Siêu.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Không biết là giờ này quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? tốt quá. Dạ. Khi đấy chúng tôi dẫn nhập nó bị trục trặc hay là gì thì chúng tôi xài cái wifi. Nhưng mà bây giờ trực tiếp cho nên tốt. Kính bạch thầy tôi giác đẳng, kính bạch trang kính thưa quý vị. Từ mà gọi là đắc pháp, chữ đắc ở đây là danh từ Hán Việt mà chúng ta xài dịch cho hai cái chữ Pali. Cái chữ lát pháp hay là Patila pháp, đắc có nghĩa là được, có được. Còn cái nghĩa thứ hai đó là cái chữ Pāpunāti có nghĩa là đắc, tức là chính đắc hay là đạt đến. Thì ở đây nếu mà chúng ta xài cái chữ đắc mà xài cho cái từ gọi là một cái động từ Pāpunāti thì cái chữ đắc đó là chỉ để xài khi nào mà chúng ta đắc chính được thiền định hay đạo quả thì chúng ta mới xài cái chữ đắc đó, như là đắc đạo, đắc quả, vân vân. Chúng ta xài chữ Pāpunāti. Nhưng mà nếu như thường lẽ thường chúng ta gọi đó nhưng mà chúng ta xài cái chữ Patila phá, thí dụ như là cái thô mà nói sắp cái là phô nhân thân nhan đắc, tức là thân người khó được, làm thân nhân loại khó được, khó được là thân nhân loại. Thì như vậy chữ nhân thân nhan đắc ở cái trường hợp cái chữ đắc có nghĩa là có được. Thì ở đây nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa này đó thì khi mà chúng ta có được cái lòng tin, chúng ta có được cái lòng tàm, lòng quý, chúng ta có được cái sự tinh tấn, cái sự đa văn, chúng ta có được cái trí tuệ thì cái khó đó đó, cái khó đó, cái sự khó đó chúng ta gọi là đắc cũng được, chúng ta gọi là đắc, đắc pháp cũng được, không sao cả. Tuy nhiên có một vấn đề là khi mà chúng ta nói chuyện với người khác, nếu mà một người mà họ quá nghiêm khắc về từ ngữ, họ có thể bắt bẻ tình xúc chúng ta khỏi mất công phải giải thích, thì chúng ta nên tránh cái từ đừng có xài. Bởi vì thí dụ như một vị hành giả mà tu thiền mà gọi là đắc pháp thì người ta sẽ hiểu rằng là cái vị hành giả đó đã chứng được các cái tình thiền, hoặc là ít nữa là cũng đạt được cái pháp hỷ. Mà nếu mà mình xài chữ đắc pháp trong trường hợp này sợ e rằng người khác họ sẽ khiển trách, họ chỉ trích chúng ta là khoe pháp và công nhân. Do đó trong trường hợp với chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà nếu như chúng ta nói chuyện với một người mà họ có cái sự hiểu thông, cách nói cách nào họ cũng hiểu và họ cũng cảm thông được đó, thì trong trường hợp với chúng ta xài không có lỗi lầm gì và xài đúng chứ không phải là sai. Bởi vì tất cả những thiện pháp mà chúng ta một khi đã sinh khởi, đã làm cho có được thì như vậy chúng ta cũng vẫn được gọi là người đã đắc pháp. Chính vì chỗ đó, trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa chắc chắn hỏi rằng một người tu tập một từ lối sống hiện tại thành tựu được bảy pháp có thể gọi là đắc pháp không, thì chúng ta nói rằng cái chuyện đó cũng được chứ phải là không. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu rõ cái chữ đắc pháp. Thì như vậy khi mà chúng ta nói cái chữ đắc pháp ở trong một cái trường hợp đặc biệt thì đó là chúng ta chứng được đạo quả, thiền định hay đạo quả, chứng được cái mục đích của sự tu tập gọi là đắc pháp. Nhưng mà nói theo nghĩa thường thì chữ pháp ở đây đó là bất luận là thiện pháp nào như là đức tin hay lòng tàm là quý mà chúng ta có được thì cái đó cũng gọi là đắc pháp được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính trường Thượng Tọa Thủy Siêu. Bây giờ thì tiếp theo thì xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin được thỉnh thường Tổ Pháp Đăng. Dạ vâng. Thưa Tổ Pháp Đăng, về điều mà Thượng Tọa Thủy Siêu vừa đề cập đến, ở đây chúng ta nói về đắc pháp đó, thì nhiều khi chúng ta chúng ta cảm thấy rằng nó lẫn lộn giữa cái hành trì và kết quả của hành trì. Ví dụ như là mình nói rằng sự tinh tấn nó là sự hành trì, nhưng mà cũng nhiều người nói rằng mình tu một lúc rồi tự nhiên mình tốt ra, mình tinh tấn ra, hay là bắt đầu mình chưa có niềm tin, bây giờ có được niềm tin, chưa có trí tuệ, bây giờ có được trí tuệ. Thì phải chăng những cái pháp này, và pháp là tính, là tàm, là quý, là đa văn, nó vừa là hành trì mà vừa là kết quả, hay là chúng ta chỉ nói về kết quả chứ phải nói về hành trì? Ở trong trường hợp đề tài diệu pháp này thì tôi đang nghĩ rằng đây là hành trì hay là kết quả. Xin thỉnh thưa Thượng
Tọa. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thầy Giá, Tôi Pháp Đăng Thánh Đại Thế Đức Tâm Bảo. Cái lần này chúng ta được chuyên về nhắc đăng cái bởi vì quý vị thấy nếu mà nói nhân thì nó có quả, thì cái pháp này cũng vừa là cái pháp hành trì mà vừa là cái pháp kết quả. Bởi quý vị thấy Đức Phật người nói cái pháp là thiết thực hiện tại, mình hành sẽ có kết quả liền đến cho mình thấy. Nên thường thường quý vị thấy một người có tàm, có quý hay là có những cái pháp này đó, quý vị thấy ngay hiện tại nhớ được cái nguyên liền. Nên nó mình hành mà nó có nguyên liền, nên nó gọi là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy có khả năng cứu từ ký giả từ mình thân chứng. Có nghĩa là mình hành xong rồi mình sẽ biết liền. Nên nó còn đạt đến từ mà đặt vào thiền đó là cái nói là cái nói là cao rồi. Chứ mà thực sự cái người hành mà mình thấy mình được ăn vui liền, ví dụ quý vị thấy mình làm những cái pháp là mình ngủ được ăn vui liền, mình thích được ăn vui liền, được vụ trí tặng tháng liền. Nên quý vị thấy một cái trở hành của mình thôi, quý vị thấy một cái người có lòng tin nó đặt cái tăng vào mà đảnh lễ các vị trưởng lão, rồi ngồi nghe pháp, rồi tùy tâm của mình cúng dường, thì những cái vị trưởng lão đó biết rằng những vị có lòng tin. Bởi vì những người có lòng tin là có người thể hiện trên đời sống của họ, nên họ đạt được cái hiện tại an vui liền. Rồi khi quý vị thấy không, thường thường quý vị thấy trong giờ tỷ của Đức Phật, có nhiều vị khi có lòng tin đọc bát cúng dường hay là cúng dường đảnh lễ cho tăng thì họ được nghe cái thời pháp liền, thì cái tài sản nhân sản thánh sản và được cái thánh sản liền. Nên quý vị thấy rất là mau, nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà những cái chúng sanh đó là những con ếch hay là những con này kia nọ, mà khi mà những cái vị này có được cái lòng tin là tam bảo nhờ phước đó tăng được cõi trời, từ cõi trời xuống nhân loại để nghe pháp rất là mau. Nên mình thấy để Đức Phật nói rằng một cái người có lòng tin mà đặt vào Đức Phật là lòng tin tối thượng, mà hãy cái lòng tin tối thượng mang lại cái sự tối thượng. Nên quý vị thấy đừng nói như kia, mình thấy như bà Phi Thích Tha vậy đó, đặt lòng tin vào Đức Phật, biết rằng Đức Phật có khả năng để chuyển đổi ông cha tà kiến của mình, cha chồng tà kiến của mình, và thật sự là như vậy quý vị. Khi mà có cơ hội bà làm phước liền để tỉnh cho tăng đến nhà làm phước liền, và cha chồng của bà rất là thông phòng nghe pháp, nhưng mà nghe xong thì chứng đắc liền. Nên quý vị biết rằng một cái người mà biết được cái pháp nó thiết thực hiện tại đó, thì mình chỉ thấy rằng mình nghe pháp và chú ý pháp đó, thì nó mang lại cái kết quả, từ cái kết quả này cái kết quả kia. Nên cái pháp nó có thiết thực như vậy, nó vừa là nhân mà nó vừa là thành quả của quý vị. Nên quý vị thấy đó, một người làm hại cũng vậy, nó vừa thành nhân nó cũng vừa thành quả luôn. Ví dụ mình đi trộm cắp đi, mình vừa hành động trộm cắp chút xíu mình bị bắt liền. Nếu không bị người ta bắt ra, mình cũng đục trời đục ngà e sợ liền, tối mình ngủ không được ăn vui, mình thức không được ăn vui liền. Tại vì mình ăn cắp rồi đó, thì mình ăn trộm cắp gì đó, mình ngủ mình cũng bắt phòng lo sợ, mình cũng thức bắt phòng lo sợ. Và lúc nào mình thấy mình như có người nào đó đang bắt mình, đang tìm bắt mình. Rồi nên cái tâm lý của những người đó bất an, mình quý vị thấy những người họ làm những việc khác, họ ngủ, họ bất an, họ có mồ hôi, họ la hét, họ kêu thảm thảm hơn vậy đó, có những cái trường hợp như vậy, thì quý vị thấy cái ác đó nó cũng có cái kết quả liền hiện tại, chứ không có lâu đâu quý vị. Nên một cái người Phật tử mà thấy cái pháp thành nhân thành quả liền, bởi vì cái pháp Phật nó có liền, nên mình thực hành được ăn liền quý vị. Nên quý vị thấy một người mà khi mình nói mình có lòng tin, quý vị thực hành để xem, quý vị nghe mình nói là có lòng tin là gì? Mình đến đảnh lễ các vị trưởng lão, rồi mình ngồi nghe pháp. Rồi mình tùy tâm đứng dường. Và khi mình thực hành thì những cái vị trưởng lão biết rằng mình là người Phật tử có một cái căn lành trong cái quá khứ rất là mạnh. Nên cái lòng tin của người này bây giờ rất là mạnh. Người nghe pháp của người gọi là một cái lòng tin vững mạnh liền. Là cái lòng tin đã mang lại kết quả cho họ liền. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này nói ví dụ như cái tăng mà thuyết pháp cho người có lòng tin, rồi thuyết pháp cho người có lòng tin, khi mà lòng tin họ cúng dường đến chư tăng thì chư tăng lại thuyết pháp cho họ, truyền trao những học giới cho họ, là truyền trao cho những người có lòng tin. Thì những người lòng tin đó, thì mình mới dạy cho họ giữ giới, bố thí, quan thị và làm liền. Nên Đức Phật này mới nói rằng một cái người mà có lòng tin đó, thì cái lòng tin nó mang lại cái lợi ích cho họ rất là nhiều, và trong hiến tụng của họ rất là nhiều. Nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh Đức Phật này nói một cái người lớn lên như là một cái cây ca la lớn lên vỏ giá lõi rồi những tàn lá cũng vậy đó. Nếu một người cha mẹ có lòng tin thì con cái cũng lớn lòng tin liền. Quý vị thấy cái điều này nó có kết quả, cũng như là ông Pháp Cô Độc vậy, cũng có lòng tin đến Đức Phật, dù cậu công tử cả lá pháp của nhưng mà tin rằng với cái thiện pháp mà con của mình nghe được bốn câu một ngôn, khen nghe được bốn câu một ngôn mà cùng mình, nó mang lại cái kết quả to lớn đó. Nên ông mới bỏ ra cái giá tiền là 1.000 đồng tiền vàng để con của ông chỉ cần học 4 bậc ngôn thôi. Và thật sự cậu ông tử ra lá chỉ nghe 4 bậc ngôn mình nhớ rõ rồi cũng đặt cả quả không được rồi. Nên quý vị thấy cái lòng tin mà mình, lòng tin của mình đặt vào Đức Phật ấy. Nên quý vị thấy những cái người đệ tử của Đức Phật cũng có điểm rất là đặc biệt. Như là ông Tấm Cột, các cô đọc bằng Vipassana vậy đó. Nghe pháp xong rồi biết được cái pháp đang giải cái gì. Và cái kết quả nó có cái gì, kết quả có cái gì liền. Nên quý vị thấy những cái vị đó xây chùa cũng dường Đức Phật. Đức Phật ngày tới người đó thì mang lại cái lợi ích cho chúng sanh, mang lợi ích cho quyến thuộc, mang lợi ích cho tất cả những người tham nhân bên đó. Nên những người đó khi mà họ hiểu được pháp, họ nghe được pháp, họ hiểu được cái pháp rồi đó, thì họ làm liền, thực hành cái lòng tin của họ ngay hiện tại liền. Lòng tin của họ đối với Đức Phật, lòng tin được gần gũi Đức Phật, lòng tin được nghe pháp, lòng tin được cúng dường từ chư tăng. Nên từ cái lòng tin, lòng tàn, lòng quý này của họ nó phát triển đến cực độ luôn, nó thành nhân thành quả bị mãn luôn quý vị, chứ nó không có phải chờ thời gian đâu quý vị. Nên cái pháp của Đức Phật đó là Đức Phật ngài nói một cái người mà nhận định được pháp đó là người đó thấy được liền. Nên quý vị thấy những người cái Kalama đó họ nói rằng ai cũng nói đúng đó, nhưng mà Đức Phật ngài chỉ giảng rất là thiết thực, Ngài đưa ra cái hình ảnh là một người chắc tăng là tốt hay xấu, một người trộm cắp là tốt hay xấu. Thì những người Kalama nói rằng cái người mà không chắc tăng, không trộm cắp là người tốt liền. Thì Đức Phật Ngài nói rằng khi mà người mà thấy được cái pháp á, nó như vậy đó, người đó hành là mang lại kết quả liền. Mình hành là mang kết quả lại bao quyến thuộc cho chứng sanh cho tha nhân liền. Chứ nó không phải lâu đâu quý vị. Thành ra quý vị cứ thực hành cái lòng tin, lòng tàm, lòng quý đi, rồi quý vị sẽ thấy để mình không có tạo tội lỗi đó, nó vừa thành nhân mà vừa thành quả luôn. Mình không có, mình có tàm quý rồi mình gây sợ và hổ thẹn tội lỗi đó, thì những người xung quanh nó họ đâu có bị đi mình uống rượu say sưa, mình la hét đánh đập, mình làm ói mửa. Quý vị thấy những người trong nhà đó, nhiều khi mình uống rượu mình ói mửa rồi mình la hét đánh đập con cái rồi tạo ung tùm trong nhà, nhưng mà mình không uống rượu mình thấy có lợi ích liền, nghĩa là có lòng tàm quý định những dân không uống rượu thì mình có phải kết quả liền. Còn quý vị thấy một người mà khi mà uống rượu ra ngoài đường đó, họ say xỉn, họ bị tông xe, bị gãy tay thì cái mình chết liền. Còn có con tối thiểu lắm, họ ra đường là bị công an hay là bị những người phi hành pháp luật cấm uống rượu bia đó, bắt họ thả miệng ra là đưa đồ vô đo trong miệng của họ đó. Thì quý vị thấy tại sao mình cũng là con người mà mình bị mất nguyên tắc như vậy? Mặt mày mình bị đỏ tía, mình chạy xe thì mình lạng qua lạng lại, nên gặp mình là quắt mình vô là phải rồi. Quắt mà mình vô thì bây giờ muốn phạt mình cho mình thả miệng ra rút cái đồ đo còn vào trong miệng của mình. Mình thấy mình cũng là con người mà tại sao mình lại bị mất cái mang cách con người như vậy? Tại vì mình đang là người dễ bị phạt tội. Mình uống rượu mình say rồi là mình chạy xe mình đụng người ta chết liền, nên những cái người đó họ can thiệp vào đó để họ thành xử với mình liền. Mình mới nhìn thấy nó xuất phát của Đức Phật thành nhân thành quả rất là mau. Nên chúng tôi nói cái chuyện uống rượu đi ra ngoài đường mình chạy mình lạng quạng là mình tức xíu gây ra tai nạn liền. Còn mình thuốc của giết người cũng vậy, mình chỉ cần người mình đang tốt nha, mình thuốc của giết người đó là mình trở thành tội nhân liền, mình trở thành phi ngã liền. Thành ra cái pháp của Đức Phật đó thì quý vị thấy thiết thực hiện tại là như vậy, nó kết quả liền chứ không có lâu đâu. Thành mình hành trì nó thành nhân thành quả liền, nhân lành cho quả lành liền chứ không có xa thôi đúng gì. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin cảm nhất lại cho Thượng Tọa là tiếp tục được không?
Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Trang. Bạch Thượng Tọa từ siêu, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa từ siêu còn trước máy xin được thỉnh Thượng Tọa thì trở lại có một chút việc để xin được hỏi Thượng Tọa. Thưa vị, có lẽ là Thượng Tọa từ siêu không có ở trước máy. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Phật Tính, đại chư Pháp Tính nghe rõ không? Dạ thấy, xin lỗi đại đức Phật Tính, thấy Thượng Tọa Tổ sư đưa tay. Bạch Thượng Tọa Tổ sư, mỗi lần mà chúng ta đọc một cái danh sách của các thiền pháp á, thì chúng ta lại tìm thấy ở một cái bối cảnh, một cái phương diện nào đó. Thì đối với cái danh sách này, bảy cái thiện pháp này đó, thì Thượng Tọa có thể cho một cái cảm nhận là Đức Phật này dạy bảy pháp này đặc biệt dành cho một hành giả tu tập thiền định, hay là cho một người xuất gia, hay là thiện pháp này được dành cho một người mà xây dựng cái căn bản về thiện tính ở trong cái cuộc sống của mình. Thì đó có thể liên tưởng đến cái bối cảnh nào đặc biệt mà liên quan đến danh sách thiện không? Dĩ nhiên là chúng ta có nhiều danh sách khác nhau về những thiện pháp, nhưng mà khi đề cập đến bảy cái pháp này thì thì đó có cảm giác nào không? Tại vì khi mà chúng ta nói tới thất thánh sản đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là đó là những cái thiện pháp có thể ăn sâu và chặt vào trong cái như là hành trang của cuộc sống. Thì những pháp này được hiểu trong cái bối cảnh nào? Thì đó có thể cho đại chúng có thể biết cảm nhận của Thượng Tọa không? Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, pháp thì có nhiều, nhưng mà ở đây với bảy pháp này, bảy diệu pháp này, được kể vào cái pháp của Visesa Sakayatthamma. Visesa Sakayatthamma tức là pháp thuộc phần thù thắng. Ở đây chúng ta nghe qua, chúng ta có một cái cảm nhận là bảy pháp này nó thù thắng là về mặt tinh thần. Người mà họ có được bảy cái diệu pháp thì người đó về mặt tinh thần của họ rất xuất sắc, rất đặc biệt. Và nếu là một vị hành giả mà có được bảy pháp đó nữa thì càng nhanh mục đích cứu cánh. Những cái thiện pháp khác chẳng hạn như là bố thí, trì giới hay là cung kính phục vụ, hoặc là thính pháp, thiết pháp, hợp phước, tùy phước, thì đó cũng là những thiện pháp nhưng mà nó có tính sơ cơ. Nhưng mà đối với bảy pháp này, nó thù thắng ở ba phương diện, nó tạo cho chúng ta có một cái cảm giác là những cái pháp thù thắng ở ba phương diện. Thứ nhất là những cái pháp này là nằm cốt để thành tựu các cái thiện pháp khác. Thứ hai nữa là những pháp này thù thắng ở chỗ là người mà có được thì người đó sẽ trở thành một bậc thiện trí thức ở trong Phật pháp. Rồi cái điều thứ ba, nó thù thắng ở chỗ là những pháp này nó trở thành cái yếu tố căn bản để giúp cho chúng ta đi trên cái lộ trình hành đạo một cách vững vàng. Đi trên lộ trình đối với một người tu tập mà muốn đi xuống cái lộ trình mà Đức Phật này đã vạch ra thì người đó phải có lòng tin. Và khi đi trên con đường đó mà người đã thẳng tiến và không có bị vấp ngã thì người đó biết. Rồi có những pháp khi mà thực hành, một người mà họ có được cái sự tinh tấn thì người đó họ sẽ có được một cái nghị lực để đi không có thối chuyển. Rồi lại nữa, một người mà họ tu tập không cần phải nương tựa vào vị thầy khi mà họ trở thành một bậc đa văn, tức là học nhiều hiểu rộng về Phật pháp, họ biết rõ cái pháp môn, cái pháp này có nghĩa như thế này, phải thực hành như thế này, thực hành như vậy nó sẽ có lợi cho sao, họ biết rõ. Và gặp những trường hợp khi mà tham sân khởi phải dùng cái pháp môn nào để mà tu tập, thí ngữ khi sân khởi phải dùng pháp môn nào, thí ngữ vân vân, thì như vậy với một bậc, với một người mà thành tựu được cái sự đa văn đó thì người đó cũng được. Còn cái vấn đề mà niệm được vững trú, tức là niệm được an trú đó, cũng có thích tác trí và có trí tuệ và nhân quả hồi tiết, Thì ở đây đó, hai pháp này mà chúng ta nghe trong bài kinh Tứ Đề Xứ mà được gọi là sati sampajanya, tức là chánh niệm và tỉnh giác, thì hai cái đó là hai cái công cụ rất quan trọng cho cái việc mà tu tập. Một vị mà tu tập khi mà đạt đến cái tuổi mà tưởng lão mà vị đó bị thất niệm thì cái điều đó nó sẽ không hay. Rồi tỉnh giác tức là có cái trí tuệ để mà nhận thức. Nếu như vị đó đã đến cái tuổi trưởng lão mà vị này không có cái trí tuệ tỉnh giác để biết được, để nhận thức đúng sai, hay là không có cái sự lầm lạc ở trong cái vấn đề đặc tính của pháp vô vi là tu thiền vô na vô ngã, thì trong trường hợp này nếu mà một người mà họ thiếu chánh niệm, một vị mà thiếu, một vị trưởng lão tu tập mà thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, thì xem như là vị đó chưa có tu tập được gì cả. Mà vị nào mà có được là vị đó là cái bậc tu tập thù thắng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta vượt qua bảy pháp á, thì chúng ta thấy bảy pháp này là có cái đặc điểm nổi bật thù thắng ở ba phương diện đó. Dù cho ở bên ngoài cái thân tướng của vị đó xấu hình xấu tướng như thế nào đi nữa, hoặc là mặt y sờn cũ rách như thế nào đi nữa, hay là chân đi đất, hoặc là da đen búa như thế nào, nhưng mà nếu vị đó có được bảy cái pháp này thì phải biết rằng đó là một bậc đã thành tựu được cái diệu pháp thù thắng. Mà bảy pháp này mới gọi là quý tham ma, bảy pháp thù thắng. Thù thắng ở ba phương diện mà chúng tôi trình bày với chị. Do vậy ở đây theo câu hỏi của thầy Tổ Chết Nắng thì bảy thiện pháp được nêu trong đề tài này nó đến đối tượng nào, đối cảnh nào, thì chúng tôi xin nói rằng là trước nhất tức là đặc tính của bảy pháp này nó thuộc phần thù thắng, và cái đối tượng mà thành tựu được bảy cái pháp này để được thù thắng, cái đối tượng đó là những bậc đang tu tập, nhất là tu tập thực hiện định và trở thành một bậc tướng lão. Như vậy xem ở trong luật, nếu mà chúng ta xem ở trong luật thì chúng ta thấy bảy cái chi mà chưa có đủ bảy chi phần đó đó, dầu cho vị đó trên năm hạ cũng không được xa rợn thầy, nghĩa là phải nương tựa, phải y chỉ nhân thầy suốt cho đến 10 năm, 20 năm sau, chừng nào mà có đủ đức tin, đủ lòng tạo, có đa văn, có tinh thần chánh niệm, có tỉnh giác, thì lúc đó vị này mới được xem như là đủ tư cách để được thoát ly khỏi y chỉ. Cho nên đây cũng là điểm rất là đặc biệt. Nghĩa là nếu mình trả lời cái này, bảy cái đề tài này được nói đến là cái đối tượng nào, thì chúng ta nói đến hai đối tượng thôi. Tức là một vị mà thành tựu những yếu tố này để quyết định sống rời ý chí, tức là rời sự nương tựa, hay là chưa được phép rời nương tựa nơi ông thầy, thì phải quyết định do bảy pháp này. Rồi lại nữa, một vị tu tập, một vị đó có được sự thành tựu tiến bộ hay không là tùy thuộc vào bảy pháp này có hay là không có. Đó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần nói đến hai đối tượng đó là chúng ta cũng đủ hiểu rồi. Đủ hiểu là bảy pháp này nó thù thắng hơn các thiện pháp khác là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thì tôi rất đẳng như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú ở kiến trình từ tổ sư. Để đi góp tính nè. Để đi góp tính có mặt ở trong máy không? Để đi góp tính thường thường Phật tử khi mà tu tập đó, thì họ nói là pháp môn này cao, pháp môn kia thấp. Nhưng mà nếu có một người nói đề Phật nó tính rằng cái pháp nào mà mình tu tập mà bản thân của mình khiến từ pháp đó khiến mình thành tựu được bảy pháp, tính, tàm, quý, đa văn, rồi tinh tấn, rồi niệm trí tuệ đó, thì pháp, cái sự tu tập nào, pháp môn nào mình hành trì mà nó đạt được bảy pháp này thì mình gọi đó là pháp tu cao. Thì Đại Đức Pháp Tính có đồng ý không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn tuyệt đã cho chúng tôi biết tín hiệu. Thì thường thường thì kính thưa quý vị, thật sự đó ở một số người, người ta ưa chấp mà người ta ưa chấp cái pháp môn này. Nó là thấp, rồi cái pháp môn kia nó là cao. Ví dụ như những lúc trước chúng tôi đã trả lời cho quý vị nghe, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về những cái chuyến mà chúng tôi khi gặp mà lại những vị sư bạn mà ngày xưa học chung vân vân. Thì khi mà ngày xưa đó học chung mà mình học pháp chung á, thì sau một thời gian á những vị đó đi hành thiền vân vân. Thì khi mà chia sẻ hoặc là mình ngồi và mình thảo luận với những vị đó, hầu như là mình nói nó rất là hoan hỷ, mình chia sẻ những cái điều đó nó rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi mà gặp lại những người nào mà do người ta ví dụ như là tự người ta ngưỡng mộ quá, rồi người ta đi hành thiền đúng không, thì quý vị biết rằng khi mà gặp những người đó thì mình nói nó rất là khó quý vị. Mình nói nó rất là khó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì thường thường quý vị biết rằng một cái người mà khi mà người ta đã tu tập, người ta đã có cái pháp học rồi, rồi người ta hành á, thì khi mà người ta hành á, thì người ta chỉ lo quán chiếu, có nghĩa là quán xét cái nội tâm của mình, coi nó có bị cái phiền não gì nó chi phối hay không. Còn nếu mà một người mà không tu tập chưa có rành á, thì quý vị biết rằng á, là họ thường nhìn cái người khác, ví dụ như quý vị thấy rằng là trường hợp mà ngài Rahula đệ tử là cái người con của Đức Phật, thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho Rahula là phải quán xét như là một cái người mà lấy cái kiến để mà rọi, lấy cái gương để mà rọi mặt mình, ở coi ở trên mặt của mình nó có bị dính cái bụi hay là dính gì hay không. Thì cũng vậy, cái người mà tu tập sáng và tối hoặc là trong ngày luôn luôn quán xét coi cái tâm của mình có bị dính cái bụi phiền não tham, phiền não sân vân vân, coi có dính cái phiền não nào hay không. Thì thường thường quý vị thấy rằng nếu mà một người nào muốn tu tập cái pháp môn gọi là cao thì nên tu tập cái pháp môn đó. Còn hầu như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng là cái sự học pháp nó không có cao bằng hành pháp, thì cái điều này nó chưa chắc quý vị. Tại sao vậy? Tại vì một người mà thật sự mà người ta học pháp á, người ta phải chú tâm, người ta nghe những cái lời giảng đó, rồi khi mà nghe nó thì nhiều cái sắc na định nhiều cái sắc na định được tập trung trên một cái âm thanh hay là một cái đề tài. Chính vì vậy đó mà cái định tâm á càng ngày nó càng phát triển. Còn nếu mà một người á mà ngồi ví dụ như là chúng ta liêm diêm chúng ta hành thiền vân vân, có nhiều khi ngủ gục không hay hoặc là bị phóng tâm không hay, thì cái sắc na định nó cũng ít lại, nó không có tập trung được nhiều, thành ra không có phát triển được cái định. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà cái pháp môn mà nói cao thấp á thì chưa có chắc, chỉ có sợ sao quý vị, chỉ có sợ là mình tu tập mình không có kháng khích hoặc là mình tu tập nó không có đúng cái đường hướng. Cũng như quý vị thấy rằng chưa chắc gì một người mà ngồi thiền 30 phút mà thua một người ngồi thiền 60 phút chưa chắc gì. Tại sao mà chúng tôi nói chưa chắc quý vị? Nhiều khi quý vị nó ngồi có 30 phút thôi, nhưng mà tâm an trú ở trong đề mục liên tục, mà an trú ở trong đề mục một cách liên tục. Còn vị kia đó thì ví dụ như ngồi 60 phút, nhưng mà có lúc an trú được, có lúc nhớ công việc này, có lúc nhớ công việc kia, hoặc là có lúc ngủ gục luôn. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng chưa chắc. Vậy thì lại thêm một cái ví dụ nữa, chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ ai cũng vậy, Nghĩa là bây giờ quý vị thấy rằng những cái pháp môn nào mà nó thịnh hành, quý vị tứ niệm xứ là nó đang thịnh hành. À, quý vị thấy không? Đâu có ai mà nói mình tu tập cái pháp môn nào mà nó dở đâu. Ai cũng nói là mình đang hành tứ niệm xứ. Bởi vì ở đối với Phật giáo Theravada hoặc là những cái tôn giáo bạn vân vân, người ta cũng nói là người ta tu tứ niệm xứ. Mình cũng nói là tu tứ niệm xứ. Bài kinh đó ai cũng đem ra được hết. À, vậy thì bây giờ á, làm thế nào mà mình gọi là mình có cái sự tu tập đúng vị? Khi nào một người mà gọi là tu tập tứ niệm xứ hoặc một cái pháp môn gì đó mà luôn luôn làm cho cái gì quý vị, làm cho tính, làm cho cái ngũ căn ngũ lực của mình càng ngày nó càng phát triển, thì cái người đó gọi là tu tập mà có một cái đường lối đúng đắn. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Tại vì cái người mà tu tập đó, những cái pháp môn mà làm cho ngũ căn ngũ lực mình nó phát triển mạnh, để như ví dụ như tính căn nó phát triển lên mạnh, để như vì nó loại trừ cái tà tính, hoặc là tấn căn mà phát triển mạnh lên thì nó loại trừ cái tà tinh tấn. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ai cũng đưa ra một cái pháp môn mình tu tập gọi là tứ niệm xứ là cái thịnh hành nhất ở trong thời này. Thì vậy thì cái người mà tu tập mà có kết quả đó thì càng ngày cái niềm tin ta càng mạnh để loại trừ cái tà tính, cái tinh tấn người ta càng ngày càng mạnh sẽ loại trừ cái tà tinh tấn, hoặc là cái niệm căn niệm lực của chúng ta càng ngày nó càng mạnh để loại trừ cái tà niệm. Thì vậy thì mình gọi là mình tu tập cái pháp môn đó cao, gọi là cái pháp môn đó cao ở đây là có cái kết quả cao. Còn mà mình tu tập mà ví dụ như hôm nay mà mình tu cái pháp môn nó cho là ví dụ như là niệm tâm đi, nhưng mà ngày mai ai chọc mình cái là coi như là mình gây lợi với người ta liền, là coi như là pháp môn cao nhưng mà sự tu tập của chúng ta không có cao. Đó là cái điều này nó dễ làm cho chúng ta bị ngộ nhận và nó làm cho chúng ta bị hiểu lầm. Vậy thì cái pháp môn ở đây đó, mình tu tập bất cứ một cái pháp môn nào mà mình tu tập càng ngày mình càng có niềm tin, có lòng tin, có tàn, có quý và có cái sự đa văn, vân vân, thì càng ngày cái lòng tin của mình, niềm tin của mình nó càng ngày nó càng mạnh, tàn và quý của mình càng ngày nó càng loại trừ được những cái ác pháp một cách mạnh, y như là chúng tôi đã nói ngũ căn ngũ lực đó. Thì những cái pháp môn mà chúng ta tu tập như vậy là nó sẽ gọi là mình tu tập đúng và có cái kết quả cao. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thưa cái chuyện về đức thập tinh, xin được hỏi đại đức Huệ Tiếng, đại đức Huệ Tiếng nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiếng, những cái pháp mà chúng ta đề cập ở đây bảy pháp như là ví dụ như là đa văn hay là tàm, là quý, là niệm, là trí tuệ, đại đức Huệ Tiếng nghĩ rằng nó có liên hệ với nhau hay không, hay là chúng ta thực hành riêng biệt? Lấy ví dụ như là có thể nào mà mình có tu tập vì tinh tấn mà không có tàm quý, hay là đa văn mà không có tính không, hay là đại đức Huệ Tiếng nghĩ rằng tôi rằng nói đến bảy pháp nhưng mà nó có sự liên hệ mật thiết với nhau? Xin thầy ý kiến của đại đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tam Ma Giả, Nam mô Sư Vay Giả. Con xin thành kính nhà này đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch thượng tọa là thực sự thì bảy cái pháp này đó nó có cái sự hỗ trợ và cái nó có sự hỗ tương với nhau. Thế thì nó là cái pháp mà thuộc về cái diệu pháp, là thuộc về cái pháp thù thắng. Những cái pháp mà tốt đẹp làm cho nó thanh tịnh, và những cái pháp có đức lành. Một người có niềm tin, sống đúng theo cái lòng tin, tình tín nơi tâm bảo, có lòng tin và tin tưởng vào nghiệp báo và nhân quả. Rồi một người có lòng tàm, biết hổ thẹn, có cái sự liêm sĩ, có lòng quý, là có cái tâm kinh cảm và sợ hãi đối với những cái việc ác bất thiện mình không có dám làm. Và có đa văn, là trong cuộc sống chúng ta cần phải học tập nhiều, nghe nhiều, học rộng, và nhất là đặc biệt là pháp của bậc thánh và pháp của các bậc chân nhân, và phải có cái sự chuyên cần nữa, bởi vì niềm tin và có hổ thẹn và ghê sợ những cái tội lỗi, và chúng ta cần phải học tập để chúng ta có cái sự vững chãi và vững bước trên cái bước đường mà chúng ta tu tập. Và trên cái bước đường tu tập thì chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực chuyên cần, là siêng năng nỗ lực đối với những cái việc mà mình tu tập những cái thiện pháp, và mình bài trừ những cái ác bất thiện pháp, và tu tiến thêm những cái thiện pháp để mình có được cái sự tiến hóa trong cái đường tu. Và mình phải có cái sự chú niệm và an lập trong cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh táo và nhận thức biết rõ là sự sanh và sự diệt của cái sắc pháp và cái sự vô thường nó diễn biến như thế nào, và cái sự khổ và cái sự vô ngã trong những cái lúc mà chúng ta tu tập, để mà có cái chánh niệm và thấy rõ ràng những cái thực tướng và những cái thực tại của danh pháp và sắc pháp. Và điều nữa là khi mà chúng ta có được những cái đó, vấn đề đó, thì phải có một cái trí tuệ. Thật sự là trí tuệ nó cần thiết, và nó cũng sẽ làm cho chúng ta có cái sự hiểu biết và cái điều lợi ích và không có lợi ích, và cái điều thiện hay cái điều ác, điều nên làm và không nên làm, những cái điều đó. Và những cái điều đó chính là cái sự trí tuệ để hiểu biết, làm ra cái sự lợi ích cho chúng ta trên cái bước đường tu tập và hướng đến cái sự giải thoát. Thì con nghĩ rằng bảy cái pháp này gọi là bảy diệu pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì nó có cái sự liên quan với nhau. Có niềm tin rồi mà không có tàm, không có quý, không có sự học tập mà học hỏi, và không có cái sự chuyên cần, không có cái chánh niệm, mà không có trí tuệ thì cũng không được. Cho nên thiết nghĩ những cái pháp như vậy đó gọi là diệu pháp, là cần phải học tập và trau dồi. Đó là những cái ý kiến của con xin được chia sẻ và thảo luận đến cái qua cái câu hỏi của thượng tọa, và con xin được viết lên đây kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú ở cái trường đại đức Huệ Tiên. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, phần còn lại của chương trình ngày hôm nay xin bước qua bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta có một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về trường hợp một người Phật tử đã không có cẩn trọng, đã bị gạt, thì đến để tìm một sự trị liệu từ một bác sĩ tâm lý. Từ ở tại Tô Cách Lan. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Lâm Giang Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3138, diễn nhiều quan dịch. Scotland, một Phật tử bị lừa bạc ngàn bởi một nhà chữa trị tâm linh. Edinburgh, Scotland, ngày 22 tháng Giêng 2013, một Phật tử Trung Hoa đã bị lừa mất của cải và tiền mặt bởi một nhà chữa trị tâm linh đã đề nghị chúc phúc cho các tài sản của bà. Người Phật tử 64 tuổi này đã trao nữ trang và tiền mặt trong một chiếc túi để được chúc phúc và được khuyên không nên mở ra trong vài tuần lễ để phép màu có hiệu quả. Nhưng vài ngày sau, khi bà mở túi ra mới khám phá các tài sản của mình đã biến mất. Việc lừa gạt này xảy ra hôm thứ Ba sau khi hai phụ nữ Trung Hoa tiếp xúc với bà tại trung tâm St. James và đề nghị tạo cơ hội cho bà diễn kiến vị chữa trị tâm linh tại khách sạn Balmoral cuối ngày hôm đó. Khi bà đến nơi, một phụ nữ Trung Hoa thứ ba đề nghị chúc phúc tài lộc cho gia đình bà. Bà đã về nhà và cho các nữ trang tiền bạc vào trong một túi màu đỏ trước khi gặp ba người phụ nữ này tại góc đường Westminster, nơi xảy ra cuộc lừa bịp. Hiện nay cảnh sát đang kêu gọi những ai có thể giúp đỡ trong việc điều tra hay hợp tác. Cảnh sát viên Kiss Họ Vây nói, nạn nhân đặc biệt bị theo dõi do bởi sắc tộc của bà và tôn giáo của bà đã dẫn đến sự tin tưởng tài sản của bà được chúc phúc sẽ đem lại sự may mắn cho gia đình. Bà đã bị lừa nhiều ngàn bảng Anh, tiền mặt và nữ trang. Tất cả những phụ nữ tiếp xúc với bà được tin là có liên quan trong vụ lừa gạt này và nhân viên điều tra đang truy tìm họ. Bản tin đã kết thúc, con kính lĩnh thường các bạn trở lại. Năm Bồ Thầy Giá. Dạ, xa thu, cảm ơn Đức Lâm Đồng Nghiệp. Xa thu lành thai, con Nhật Huỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn Đức Lâm mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh thịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tân đức hân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Phật Pháp Quýt Thá Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.